This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn, đó là 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị theo dõi và tham gia chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường, tức là luật sư Sandon Phan. Và trong cái chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. có thể gọi vào đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Sandon Phan.
Sandon xin gửi lời chào thân ái đến anh chị tại đài và xin chào tất cả quý thính giả.
Hôm nay luật sư khỏe không?
Vâng, hôm nay mình rất khỏe, cảm ơn anh.
Không biết thời tiết ở trên Houston như thế nào?
Hôm nay thứ sáu, trời âm u, mưa gió, cũng có mưa bão hồi nãy. Nó một ngày hình như hơi thiếu ánh sáng mặt trời tại Houston, thưa anh.
Như vậy cũng tốt, để cho mình bớt cái sức nóng của mặt trời đi một chút xíu. Vâng, trở lại cái vấn đề mà thời sự đó thì thưa luật sư là cái hôm 22 tháng 7, Bộ Tư pháp thông báo rằng là có một công dân Trung Cộng đã bị truy tố với lại một cái cáo buộc là ông ta đã nhập cảng hơn 2.000 kg, tức là khoảng 2 tấn tiền chất của fentanyl từ Trung Cộng. Thì các công tố viên cho biết là ông Min Su Phan, 48 tuổi, còn được gọi là biệt danh là Fernando, và các cộng sự của ông ta bị cáo buộc là vận chuyển các chất này từ Trung Cộng đến Hoa Kỳ và trước khi chuyển lại cho những kẻ đồng phạm ở Mexico. Theo các công tố viên thì ông Phan và những người đồng phạm đã lợi dụng cái quy tắc tối thiểu của Hoa Kỳ để tránh kiểm tra quan thuế bằng cách là khai báo rằng là các lô hàng của họ đó là có giá trị dưới 800 đô và trộn lẫn với các mặt hàng nhập cảng có giá trị tương tự là thấp. Thì các bà mẹ đã quy trách nhiệm cho Trung Cộng và các băng đảng đã dùng fentanyl để hủy hoại các gia đình ở nước Mỹ. Và họ tin rằng cái đường biên giới mở đã giúp cho các băng đảng buôn lậu loại ma túy chí tử này vào nước qua Mexico. Thì xin luật sư có thể nhận định cái sự việc này như thế nào?
Dạ vâng, xin điểm sơ qua về những cái con số tử vong gây ra bởi các loại thuốc fentanyl đang khiến cho rất nhiều người Mỹ chết oan mạng, chết trong cái sự tức tưởi. Và đang trở thành một cái sự khủng hoảng trầm trọng về sức khỏe, nhân mạng và kinh tế cũng như an ninh nội địa của đất nước Hoa Kỳ. Và quý vị biết là fentanyl là một loại thuốc cấm mới gây nghiện mà nó mới xuất hiện trong những năm gần đây. Những cái năm trước á, thì số lượng người tử vong vì dùng thuốc này nó thấp, nhưng mà bắt đầu khoảng năm 21, 22 và 23 thì cái số lượng người tử vong vì thuốc gây hiệu ứng nó xảy ra một cách khủng khiếp, mà như một số chính trị gia tranh cử đã chỉ rõ đó là con số người Hoa Kỳ chết mỗi năm vì thuốc fentanyl gây ra nó hơn tất cả con số quân nhân chết trong những cuộc chiến tranh gần đây nhất của nước Mỹ. Rồi mỗi năm là chúng ta mất rất nhiều người dân vô tội vì cái thuốc này nó đang tràn ngập thị trường, nó ảnh hưởng từ người trẻ đến người già, cho dù rằng con số tử vong vì những người già có thể ít hơn giữa những người trẻ và trung niên. Gần đây nhất có thể thấy là khoảng năm 2020 á, thì cái con số người tử vong mỗi năm chỉ khoảng 65.000 người Mỹ thôi. Nhưng mà tới năm 21 thì con số nó nhảy lên gấp đôi là 110.000. Và 22, 23 là đều gia tăng khủng khiếp. Cho đó quý vị có thể thấy là trong cứ mỗi 6 tháng hay mỗi 12 tháng cứ lại có thêm 20-30% người Mỹ tử vong hơn 6 tháng hay 1 năm trước đó. Cái vấn nạn quý vị có thể để thấy là bắt đầu nó xuất hiện lớn vào năm 21, nó gia tăng nhiều hơn vào năm 22 và nó trở nên cao khủng khiếp vào năm 23 và đầu năm 24. Tức là mỗi ngày có khoảng ít nhất là mấy trăm người Mỹ chết vì thuốc fentanyl. Và trong cái phạm vi hàng ngày luật rất là nhỏ bé của văn phòng của Sandin á, tại vì quý vị biết là một văn phòng luật một tháng mà mình chỉ phục vụ khoảng 5-10 thân chủ là mình đã nghẹt cứng cái thời gian làm việc của mình rồi. Đấy. Vậy mà trong số lượng thân chủ rất nhỏ của một cái văn phòng luật sư, chúng tôi cũng đã chứng kiến những gia đình, cha mẹ, con cái người Việt Nam bị bất hạnh như thế nào. Có những em là cách đây 2-3 năm là sức khỏe, sinh lực, sống còn tràn trề, đang tuổi học đại học. Nhưng mà khi mà chỉ cần nửa năm, một năm sau là cha mẹ họ bấn loạn bởi vì con họ phải vào nhà thương điên, nhà thương tâm thần, được thả ra về, cũng lúc nào cũng làm rất nhiều chuyện gây nguy hiểm cho sinh mạng của nó cũng như sinh mạng người xung quanh. Cái thuốc này nó không những nó khiến người ta có thể tử vong rất lẹ, rất bất thình lình, mà nó khiến cho người ta tan nát cái đầu óc, thân thể. Những người xài thuốc này ngày hôm trước có thể là bố đứa con cực kỳ hiếu thảo. Họ xài thuốc này xong, họ sẵn sàng tự sát, họ sẵn sàng đứng ngoài xa lộ và nhảy xuống để cho xe cán qua, hay là sẵn sàng đánh cha mẹ khi gia đình đang lái xe đi ăn uống, ăn tối. Cái hệ thống tư pháp, hình sự và hệ thống tâm thần của nước Mỹ đều chỉ tập trung vào cái việc chuyên môn của họ. Họ không thể nào giải quyết cái vấn nạn do chất fentanyl gây ra. Đấy. Từ vì đây không phải là cái bệnh tâm thần bình thường, cũng không phải là một hành vi hình sự, mà cái người dưới cơn kích thích có thể biến thành một con quái vật, sẵn sàng tàn hại người thân của mình cũng như chính thân thể của họ. Sau đó không chỉ là những cái con số tử vong mà chúng ta đang đối diện, mà chúng ta đối diện một cái vấn nạn nó cực kỳ nhức đầu, tốn kém và phức tạp, mà phần lớn gia đình sẽ không đủ khả năng chi phí kinh tế cũng như cái sức mạnh và thời gian có để mà giúp cho người thân của mình nếu chẳng may người thân của họ dính phải cái việc này. Rồi chúng tôi điểm sơ qua những cái con số tử vong cũng như những cái khía cạnh khác nhau của những gia đình chẳng may có người thân con cái mà dính vào cái thuốc này. Đây là những chuyện chúng ta thấy xảy ra rất thật trong đời sống cộng đồng của người Việt, chứ đừng có nói người Mỹ. Và giữa những sắc dân khác nhau thì những sắc dân thiểu số là bị thiệt hại nhiều hơn so với người Mỹ trắng. Có thể nói sắc dân bị ảnh hưởng nhiều là người da đen. Rồi kế tiếp là người Hispanic, người Mỹ. Rồi cộng đồng người Mỹ gốc da đỏ, rồi cộng đồng người châu Á cũng bị dính, nhưng mà nhiều khi con số của mình nó ẩn hay là dân số chưa đủ. Do đó nhiều cái thông tin khảo sát chưa có lộ ra, nhưng mà trong cái phạm vi hàng ngày luật hàng ngày của tôi đã chứng kiến rất nhiều cái bi kịch của những gia đình Việt Nam mà cha mẹ vừa đã đi làm lương không có nhiều, suốt ngày đi làm suốt ngày, đến chừng nhìn lại con họ thì họ đã mất đứa con của họ rồi. Chỉ vì tâm thần nó đã bị phá hủy hay là đã xảy ra những cái chết rất là vô tội. Tại sao xảy ra cái vấn nạn này? Nó có một cái đường dây nguyên nhân vô cùng trực tiếp, nó liên quan đến việc nước Mỹ đã vô cùng sai lầm khi đưa ra cái chính sách mở cửa biên giới dưới thời Tổng thống Biden. Từ khi ông Biden, ông lên, ông nắm quyền vào thắng cử vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 lên nắm quyền, đó là lúc ông hủy bỏ hàng loạt chính sách kiểm soát an ninh biên giới mà Tổng thống Trump đã ban hành và làm rất thành công dưới 4 năm cầm quyền trước đó của cựu Tổng thống Trump. Rồi với cái tín hiệu phát ra cho toàn thế giới, nhất là với cái thế giới ngầm tội phạm, bao gồm rất nhiều tập đoàn tội phạm, Mexico là cartel, họ điều khiển cái quốc gia Mexico, họ điều khiển những cái đường dây buôn người, buôn ma túy, buôn thuốc cấm. Và khi biên giới bị bỏ lỡ với cái con đường biên giới quá khổng lồ và an ninh nội địa Hoa Kỳ bị trói tay, bị vô số những cái luật hành chính điều khiển trói tay họ lại, cũng như cái số lượng tiền và nhân viên bị giảm đi rất nhiều và hàng rào an ninh bị phá vỡ, thì cái vấn đề là cánh cửa, cái hàng rào để bảo vệ cho người Mỹ đã bị phá bỏ. Và cho dù là không phải ai vào nước Mỹ cũng là tội phạm hay là kẻ thù cả, nhưng mà chỉ cần trong số 1.000 người, chỉ cần khoảng 3-4 người mang theo mấy chục pound hay là lộ ra cánh cửa để cho họ tù vào mấy ngàn pound như một vụ bị bắt gần đây, nó đã là một cái tai họa khổng lồ mà có thể quét sạch dân số của một cái tỉnh. Rồi trong cái con số người chết của nước Mỹ, có những cái con số người chết là nó đến từ một cái vùng mà người dân cứ bị dính vào những cái thuốc đó và nhiều gia đình sử dụng cái đó là chết rất là thảm. Sau đó là một cái bi kịch và thảm họa về kinh tế, y tế, sức khỏe và an ninh nội địa của nước Mỹ. Hệ thống tòa án không thể nào giải quyết tất cả những cái bi kịch này gây ra được. Cảnh sát cũng dễ dàng bị sát hại, bởi vì một khi số tiền nó quá lớn và nó nằm trong tay của những cái tập đoàn buôn người, những tập đoàn tội phạm theo kiểu cartel của Mỹ, thì cái sự sắc máu và rùng rợn khi họ tìm cách thực hiện cái công việc chuyển lậu những cái loại thuốc này thì họ không từ bất cứ cái thủ đoạn nào, bao gồm sát nhân và khủng bố, vân vân. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu với mỗi người Mỹ. Và khi chúng ta hiểu được cái nguy cơ lớn lao gây thiệt hại như thế nào hiện tại cũng như tương lai nhiều thế hệ của nước Mỹ, thì chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được là nhiều cái sự mà ghét về mặt cá nhân với một cái người nào đó đó, nó rất là nhỏ so với một cái chính sách ảnh hưởng hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu người Mỹ. Rồi cái nợ mà quốc gia chúng ta gây ra đó, bây giờ mỗi năm cái tiền lãi mà chúng ta đóng cho cái số tiền nợ quốc gia khổng lồ á, nó ngốn hết phần lớn ngân sách quốc gia chúng ta làm ra. Rồi cái sản lượng quốc gia chúng ta làm ra không có phải dành để phục vụ, mà phần lớn đã bị hút đi cho cái tiền nợ, tiền trả lãi cho cái tiền nợ ngân sách quốc gia mỗi năm. Và đó, tất cả những chuyện này nó đều xuất phát từ một chính sách sai lầm là di trú. Không những là không giải quyết được cái vấn nạn di trú lậu đã tồn tại trong suốt nhiều thập niên qua, mà cái chính sách mở cửa biên giới sai lầm và xóa bỏ tất cả mọi cái thành quả đạt được dưới thời Tổng thống Trump. Ông Trump đã trả cái giá chính trị rất là lớn khi ông quyết định tấn công vào cái vấn đề di trú. Phần lớn tổng thống khác, cho dù là đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa, họ không có muốn chấp nhận nguy cơ bị mất phiếu rất lớn khi họ đụng đến một cái cộng đồng và họ đụng đến rất nhiều cái quyền lợi mà họ làm lợi trực tiếp từ cái vấn nạn di trú lậu này. Do đó khi người nào mà đụng vào vấn đề này, họ phải suy nghĩ đến việc khi họ ra ứng cử, những cái tiểu bang nghiêng ngửa, những cái thành phố có đông di dân này, mình mất vài ngàn, vài chục ngàn phiếu là đã ảnh hưởng như thế nào đến số lượng cử tri đoàn, số lượng số phiếu mình có thể lấy. So, ít tổng thống nào dám đụng một vấn đề quá phức tạp, quá lâu và không dễ giải quyết trong vòng vài năm để rồi mất luôn cái khả năng ứng cử. Ông Trump, ông đụng độ trực tiếp cái vấn đề này khi phần lớn người Mỹ chưa thấy và vẫn nghĩ có thể là đó là quan điểm cực đoan, người Mỹ trắng, kỳ thị di dân. Đó là cái suy nghĩ cực kỳ ngô nghê và sai lầm của rất nhiều người tin vào cái luận điệu tuyên truyền đó. Cái nhà của mình mà mình không có khả năng bảo vệ, mình không có biết giữ, thì khi kẻ tội phạm vào phá tan bành rồi, chính người thân của mình chịu thiệt hại. Thì cho cái nước Mỹ ngày hôm nay, nhiều cái vấn nạn chúng ta đang đối diện nó xuất phát từ một chính sách sai lầm mà được khoác cho cái vẻ ngoài nhân đạo, như đằng sau đó là một cái sự rất là ngô nghê về suy nghĩ, về phân tích và rất là vô trách nhiệm với vô số cái khía cạnh quan trọng liên quan đến an nguy và tồn vong của nước Mỹ. Chúng tôi nghĩ là cái vụ bắt giữ gần đây nó cho quý vị thấy đó, là nhiều khi trong suốt một năm sở biên phòng chỉ bắt được 11.000 thao. Tức là cái con số mà chúng ta thành công trong việc tốn rất nhiều nhân viên điều tra vân vân bắt giữ nó vẫn rất thấp so với số lượng fentanyl thực sự được tuồn vào nước Mỹ mỗi ngày, mỗi tuần. Một cái vụ bắt giữ không mà đã lấy được 4.000 thao, trên 4.000 thao, thì quý vị thấy con số 11.000 thao trong nguyên một năm thật sự là một con số rất nhỏ. Và đó là cái hiện trạng mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay. Nhiều khi người ta chỉ tập trung vào hình ảnh của một người nữ ứng cử viên rồi một ông da trắng, mình bị suy luận lạc lối rất nhiều về những cái sự khác biệt cá nhân, cái cảm tính cá nhân. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ nhìn vào con số, dữ kiện và chính sách, và chúng ta suy luận được những cái chính sách này nó đang ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của cả nước Mỹ, thì chúng ta có thể hình dung được là thời gian để sửa những cái tai họa này nó không còn nhiều cho quốc gia Hoa Kỳ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cương. Quý vị có thể gọi vào số của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi về luật pháp với luật sư. Vâng, thưa luật sư, là trở lại cái vấn đề chính trường Hoa Kỳ đó, thì sau nhiều tuần mà cương quyết là khẳng định đó, mình sẽ tiếp tục là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đó, thì ông Biden cuối cùng cũng đã chịu thua trước áp lực và quyết định rút lui khỏi cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc. Thì theo nhiều nhà chính trị cho rằng là bà Harris là một nước cờ mạo hiểm mà nhiều thành viên đảng Dân Chủ muốn thử, thì bà Harris đã trải qua một cái thời gian quá khó khăn khi giữ chức phó tổng thống. Thì cái thời gian đầu giữ chức, bà được giao cho nhiệm vụ là xác định nguyên nhân cái gốc rễ của cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Mỹ-Mexico. Thì đó là một cái nhiệm vụ khó khăn nhất. Thì bà Harris đã phải nhận về những cái chỉ trích sau khi có những sai sót và phát ngôn không chính xác. Không biết là luật sư có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
Chúng tôi không biết là bà Harris bị ông Biden chê khăm, hay là thật sự ông Biden không có nhận thức được là bà Harris có rất là nhiều cái yếu điểm để không thích hợp cho một cái vai trò mà cực kỳ phức tạp, quan trọng và đòi hỏi một cái mental power, là cái uy lực về đầu óc cũng như ý chí quyết tâm rất cao để mà có thể giải quyết một vấn đề cực kỳ phức tạp và khó khăn như vậy, là vấn đề di trú và an ninh biên giới. Lúc đó Tổng thống Biden trước mặt truyền thông, trước mặt cử tri Phản Quốc trao cho cái bà này trách nhiệm đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là mọi chuyện cũng chỉ là những cái trò hề sân khấu chính trị, là bởi vì bà Harris không hề có những cái kinh nghiệm cá nhân, hay là khi mình chọn một người mình phải chọn xem là người đó có khả năng tự nhiên hay không, tính bản thân người đó giỏi những chuyện gì, rồi cái quá trình phục vụ và thành tích, tức là kinh nghiệm mang lại những cái thành tựu gì, chứ không phải ngoài cả khả năng mà cũng phải có những cái thành tựu và kinh nghiệm trong quá khứ để người đó có đầy đủ cái lực, đầy đủ cái khả năng và kinh nghiệm đối phó một vấn đề quốc gia vốn rất là phức tạp. Và cái yếu tố thứ ba là phải chọn cái người mà thật sự có cái passion, có cái sự đam mê, có cái sự quyết tâm, có cái interest rất là mạnh để theo đuổi một cái chính sách, quăng một cái việc vô thưởng vô phạt cho bất cứ người nào, cho dù rằng trên danh nghĩa họ đầy thành tựu và họ đầy khả năng, nhưng mà người đó lại không quan tâm thì cũng là cái chuyện vô nghĩa, chỉ vì người đó không có muốn dùng năng lượng và toàn bộ tâm sức của họ để theo đuổi một cái việc. Rồi nếu thiếu một trong ba cái yếu tố đó cũng là một vấn đề, huống chi cái bà Harris này bà thiếu cả ba. Bà không có cái khả năng chuyên môn cao trong vấn đề hành luật cũng như là vấn đề chính sách chuyên môn về đường biên giới. Thật sự cái chính sách và cái quan điểm cực kỳ thiên tả của bà Harris, bà được liệt là cái người thượng nghị sĩ liên bang thiên tả nhất trong số 100 thượng nghị sĩ tại Thượng viện Hoa Kỳ. Thì quý vị biết là bà cực kỳ thiên tả, đứng hàng đầu. Và bởi vì như vậy, do đó bà không có cái tư duy, bà không có cái mục tiêu cũng như cái ý chí và khả năng để theo đuổi giải quyết một cái vấn nạn mà chúng tôi nghĩ là cho dù ông Biden ông có tỉnh táo vào thời điểm đó để chỉ định cho bà, hay là cũng chỉ là những cái màn phân chia chức vụ nhìn cho có vẻ cho đẹp, nhưng mà sau đó mọi người đều bỏ rơi trách nhiệm của mình. Cái hậu quả là xã Bắc Vũ cũng không bảo vệ được tổng thống, Bộ Nội an thì không bảo vệ được đường biên giới, và FBI thì thay vì đi điều tra giữ an ninh cho quốc gia thì suốt ngày là bị tham nhũng và dính vào những cái âm mưu mà chống ông Trump vốn là tổng thống của mình. So, rất nhiều cái cơ quan chuyên môn của nước Mỹ ngày hôm nay do cái tình trạng chỉ định người vô tội vạ để mua bán chức vị, mua bán ân huệ chính trị với nhau, mà không phải chỉ định người có thực lực, có khả năng chuyên môn và có quyết tâm phục vụ, có quyết tâm giải quyết một vấn đề chuyên môn trong cái vị trí của họ. Đó là cái hậu quả xuất phát từ cái sự lãnh đạo yếu kém hay là thiếu tỉnh táo của Tổng thống Biden. Và cái bà đã có bà Kamala Harris, cô ấy sẽ phải ứng cử với một cái bảng thành tích đầy tai hại như vậy. Từ cái thành tích là người thiên tài nhất cho đến việc thất bại trong rất nhiều trách nhiệm chuyên môn, như là một thượng nghị sĩ liên bang, như một cái vị quan chức border star được Tổng thống Biden chỉ định, nhưng mà chẳng làm gì để dẫn đến cái cuộc đến cái sự biên giới hỗn loạn mà chúng ta, và cái vấn nạn di trú di dân lậu rồi tị nạn một cách vô tội vạ như chúng ta đang đối diện ngày hôm nay. Bà ấy ra ứng cử, nói thẳng ra thì cũng mang lại rất nhiều cái hy vọng cho đảng Dân Chủ đang bị rối bời, nhưng mà mọi sự nó đều có nguồn cơn là trong một thời gian dài những người cầm cân nảy mực, những cái người nắm quyền tối thượng, gọi là những cái người Democrat elite, là thuộc cái giới tinh hoa của đảng Dân Chủ, họ đã toa độc với nhau để mà họ đưa ông Biden lên, rồi che giấu đi cái sự thiếu khả năng, thiếu sự minh mẫn của ông Biden trong suốt 4 năm trời. Họ lừa dân chúng Mỹ, họ dùng truyền thông như là cái công cụ toa độc với họ để thực hiện, cũng cộng với nhiều công ty công nghệ vốn điều khiển toàn bộ cái mạng xã hội của nước Mỹ. Do đó nhiều sự thật đã bị bưng bít và có thể vẫn tiếp tục bị bưng bít, như kiểu Cộng sản Việt Nam, Trung Quốc họ làm. Lãnh đạo xảy ra chuyện gì thật sự người dân không biết. Người dân chỉ biết những cái gì mà được đạo diễn và đưa lên màn ảnh TV. Sau gần đây xảy ra cái vụ là bà Kamala trong cái ngày bà nhận cái sự ủng hộ là có một cái clip mà sau này người ta đưa vào phân tích, dùng máy phân tích, người ta thấy rõ ràng là 98% là giả mạo, tức là cái tiếng nói của ông Biden đã bị cái artificial trí tuệ nhân tạo, họ dùng cái giọng nói chấp vá của ông từ nhiều cái audio khác rồi họ tạo ra một cái cuộc đối thoại giả. Rồi nó y chang như những gì mà chúng ta rất quen thuộc khi chúng ta thoát khỏi nước Việt Nam, hay là quan sát chính trị Việt Nam bây giờ và Trung Quốc hay Bắc Hàn. Rất nhiều sự là giả mạo và lừa gạt dân chúng và tẩy não dân chúng bằng những cái sự dối gian, bịa đặt ra thư từ, bịa đặt ra chi tiết tiểu sử, bịa đặt ra những cái lời nói. Và có thể nói đảng Dân Chủ ngày hôm nay họ nghĩ rằng dân chúng Hoa Kỳ quá dễ để phỉnh gạt, đến nỗi là ngay các cuộc đối thoại với một cái người tổng thống trong suốt một tuần không xuất hiện, và trước đó nhiều năm trời, nhiều tháng trời, người dân đã đặt rất nhiều câu hỏi là tổng thống không còn minh mẫn, không còn khả năng làm những cái chuyện đơn giản, thì làm sao có thể gánh cái trọng trách rất là khó khăn mỗi ngày. Nhưng mà họ nghĩ chuyện lừa gạt dân chúng quá dễ dàng đến nỗi họ dùng trí tuệ nhân tạo để tạo ra một cái cuộc đối thoại vô cùng trân tráo và cơ trẽn trước mặt dân chúng. Và những người cử tri đảng Dân Chủ, bởi vì họ trung thành với đảng của họ, họ vẫn vỗ tay rôm rã là bởi vì họ ghét ông Trump và họ muốn đảng họ thắng. Do đó họ cũng hạ cái tiêu chuẩn để mà nhắm mắt làm ngơ trước việc chính trị Hoa Kỳ ngày hôm nay đã bị lũng đoạn một cách thiếu dân chủ như thế nào bởi một số nhóm quyền lợi đặc biệt đứng nấp đằng sau hậu trường và điều khiển ông Biden hay cái xác của ông Biden và bà Kamala như những con bù nhìn chính trị mới. Đó là cái vấn đề, là mối đe dọa thực sự nghiêm trọng đến cái nền dân chủ của Hoa Kỳ, chứ không phải cái sự căm ghét cùng cực đối với một cá nhân ông Trump. Một cá nhân ông Trump, ông có thể làm rất nhiều chuyện mà không vừa mắt người khác, có thể gây xúc phạm nhiều người khi nghe ông nói, xúc phạm một số nhóm gì đó. Nhưng mà những chính sách của ông Trump và cái sự phận tụy và quyết tâm theo đuổi của ông cũng như cái dàn nhân tài đằng sau lưng ông á, họ sẵn sàng đi tù. Họ sẵn sàng chấp nhận bị truy tố một cách vô cùng có thể nói là bất nhân và một cách có hệ thống. Và nhiều cái vị quân sư mà có thể nói là sẽ là người anh hùng của nước Mỹ. Bởi vì ví dụ như cái ông kiến trúc sư lý thuyết gia là ông Peter Navarro, ông là một người giỏi về chính sách và chuyên môn viết sách, nghiên cứu Trung Quốc. Ông nói tiếng Trung Quốc rất là sỏi. Ông hiểu cái văn hóa và chính trị Trung Quốc như là một người chuyên môn còn hơn dân Trung Quốc nữa. Nhưng mà nhiều năm trời những cuốn sách của ông không hề có độc giả và không hề có tiếng nói. Nhưng mà chỉ cần có một người minh quân, một người tổng thống thấy được cái đầu óc của ông này và những cái chiến lược ông vạch ra và những cái lời cảnh báo của ông đối với cái nguy cơ Hoa Kỳ sẽ bị Trung Quốc đánh gục vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thì ngay lập tức ông Peter Navarro trở thành một lý thuyết gia hàng đầu đứng đằng sau cái bộ máy cầm quyền dưới thời ông Trump, và do đó Hoa Kỳ mới xoay trục một cách chính thức để đối đầu và nghiêm khắc và rất là mạnh mẽ với Trung Quốc trong tất cả mọi lĩnh vực. Quay trở lại cái bà Kamala Harris, chúng tôi nghĩ là bà ấy ra thì cũng có nhiều cái ưu thế so với việc Tổng thống Biden đã không còn khả năng và đã gần như là gục xuống sau cái cuộc tranh luận với ông Trump. Thì đảng Dân Chủ đã ký một cái người khác, thì họ dùng ngay cái bà Phó Tổng thống vốn là có cái quỹ tranh cử dồi dào và cũng đi sát với ông Biden và cũng giúp cho che giấu nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. Thêm một phần nữa, họ cũng hy vọng là việc họ đưa ra một cái người nữ ứng cử viên thì sẽ thu hút lá phiếu từ những người nữ cử tri, cũng như hy vọng là bà ấy có thể kiếm thêm phiếu cho khối cử tri Mỹ da đen và khối cử tri người Mỹ gốc châu Á, bởi vì bà ấy cũng có gốc là người phần nữa là người người gốc Ấn Độ từ bên mẹ, và cha là người gốc có sắc da đen thôi chứ không phải là người Mỹ da đen theo đúng cái ý nghĩa lịch sử. Nhưng mà họ có nhiều sự tính toán đã hy vọng rằng là bà Kamala với cái ngân quỹ của bà cộng với tìm cách lấy cái quỹ tranh cử còn lại của ông Biden một cách trái phép và ta gia tăng cái sức thu hút của một người trẻ tuổi hơn, thì họ có khả năng đương cự hay là thắng được Tổng thống Trump. Nhưng mà chúng tôi nghĩ nếu người dân Hoa Kỳ thật sự theo dõi kỹ và bắt đầu đặt những câu hỏi về chính cái tương lai của nước Mỹ, cái quyền lợi của họ và gia đình họ, và rất nhiều chuyện nghe có vẻ xa vời như là biên giới bị bỏ ngỏ, mình sống ở trong thành phố, mình sống tiểu bang, thấy mọi việc vẫn bình thường. Nhưng mà khi họ hiểu những cái con số người đang chết vô tội mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi ngày là 200-300 người Mỹ chết vì fentanyl. Chỉ một cái vấn đề do di trú gây ra, chưa nói đến tùm lum cái vấn nạn khác do di dân lậu, buôn người, buôn vũ khí, buôn những loại thuốc khác. Thì chúng ta có thể thấy rằng việc chọn một lãnh đạo có khả năng và có quyết tâm phục vụ nước Mỹ, nó sẽ quan trọng hơn là cái cảm xúc của mình không ưa người đó hay người đó bị bôi nhọ hay bị thực sự bị nhiều khiếm khuyết như thế nào. Và đó là những gì mà chúng tôi nghĩ rằng là thời gian sắp tới bà Kamala sẽ tìm cách có được một số cái lợi thế hơn so với người ứng cử viên tiền nhiệm của bà là ông Biden. Nhưng mà cái việc bả vào tranh cử cũng là một biểu hiện của sự vô cùng thiếu dân chủ tại Mỹ. Tức là chỉ cần vài người nắm quyền lực đằng sau muốn hạ là hạ được cái người tổng thống. Cho dù ông Biden trước đó ổng kiên quyết và gia đình ổng cũng như cái bàn tranh cử của ổng là nhất quyết tiếp tục con đường. Bởi vì ổng đang là tổng thống đương nhiệm và ổng sẽ không có muốn từ chức. Ổng nghĩ ổng vẫn còn khả năng. Nhưng mà họ ép ổng được, họ vẫn ép. Ép cách nhẹ không được, họ ép bằng biện pháp mạnh. Và đó là những gì chúng ta đang thấy, một vài người nhỏ quyết định thay cho nhiều triệu cử tri đảng Dân Chủ, bất kể mọi cái thủ tục dân chủ họ phải có trong cái đại hội đảng của họ. Và chúng tôi hy vọng là cử tri đảng Dân Chủ có quan tâm nhiều đến quyền lợi cũng như trung thành với đảng của mình. Chính mình cũng phải bảo vệ cho cái lá phiếu của mình, cái sự tự do dân chủ của mình, cũng như cái danh dự và cái uy tín và cái bộ máy của đảng. Từ xưa giờ vì ông Trump mà đảng Cộng Hòa luôn bị tấn công rất nhiều, chỉ vì người ta nói là đảng Cộng Hòa ngày hôm nay đã mất đi linh hồn, đã bị ông Trump chiếm đi. Nhưng mà thật sự nó là ông Trump, ổng là người theo chủ nghĩa dân túy, ổng chọn những chính sách mà ổng nghĩ rằng đang ảnh hưởng đến phần lớn người Mỹ, và phần lớn người Mỹ sẽ muốn ổng đại diện cho những quan điểm đó. Do đó ông không theo 100% quan điểm của đảng Cộng hòa truyền thống. Ông đã từng là người đảng Dân chủ, ông cũng là người được đảng Dân chủ hết mình truy hô, xưng tụng và ca ngợi. Đấy. Đám cưới của gia đình con gái Bill Clinton là ông Trump là khách danh dự. Bà Kamala ngày xưa tranh cử cũng có cái check của ông Trump viết ra. Lúc đó ông chỉ là doanh nhân, ông ủng hộ tất cả mọi chính trị gia mà ông có quan hệ tốt. Nhưng mà theo vấn đề là ngày hôm nay ông sẵn sàng chấp nhận đánh mất tài sản của ông. Ông sẵn sàng đánh cược toàn bộ cái sanh mạng hay cuộc đời của ông có thể đã bị bỏ tù nếu họ thành công trong những cái vụ truy tố vừa qua. Và ông cũng có thể dùng sanh mạng của mình sẵn sàng đánh đổi, vẫn tiếp tục đi tranh cử với những cuộc rally ngoài trời với vô số nguy cơ do số lượng người tham dự rất đông. Thì chúng ta có thể thấy cái tâm huyết và cái tư thế cũng như tinh thần của một nhà lãnh đạo thực sự nó nằm ở đâu. Và chúng ta không cần phải tin vào những cái lời vận động hay yểm trợ như quý vị đang nghe chúng tôi nói. Chính quý vị hãy đi xác minh trên Google bằng những phương tiện quý vị có là những cái vấn đề này, con số thiệt hại mỗi ngày bao nhiêu người chết, gây thiệt hại thế nào cho nước Mỹ, thời gian nào những cái nguy cơ này nó xuất hiện, và quý vị có thể dẫn dắt được là nguồn cơn, nguyên nhân khỏi nguồn từ đâu, bắt đầu từ năm 2020 với cái sự với một cuộc bầu cử nhiều nghi vấn và với cái sự chính thức nắm quyền của ông Biden đã dẫn đến hàng loạt chính sách sai lầm về đối ngoại, đối nội cũng như an ninh biên giới.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Có một cái vấn đề về thông thường như thế này, thưa luật sư, là trong cái trận bão vừa qua đó, có nhiều nhà bị thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên người ta đặt ra một cái câu hỏi, nếu có một cái cây cổ thụ lớn của nhà hàng xóm ngã xuống mà làm hư hại mái nhà của mình, thì bảo hiểm của mình có đền cho hay không? Hay là bảo hiểm họ lại đòi phải là trả bảo hiểm, xin lỗi, họ hay là họ đòi bảo hiểm của nhà hàng xóm để trả tiền cho mình? Hoặc là họ có cách giải quyết như thế nào? Xin thưa luật sư có ý kiến về vấn đề này như thế nào?
Dạ vâng. Chúng tôi không có chuyên về làm tiền bảo hiểm trong thời gian này. Thành ra cũng có thể nói là cái luật nó có hơi bị xét một chút. Người nào mà hành nghề chuyên mỗi ngày mình sẽ nhanh nhẹ hơn. Nhưng mà về cái nguyên tắc thì trước tiên là việc mà quý vị có được bồi thường hay không, nếu quý vị có bảo hiểm thì việc mà cái cây cho dù là nó rớt từ trong nhà mình hay nó rớt từ bên ngoài, nó gây thiệt hại cho nhà mình. Right. So, cái policy bảo hiểm của quý vị should, tức là nên cover cái chi phí sửa chữa. Dĩ nhiên là quý vị nếu có deductible là tiền từ đi mà 500, 1000 hay mấy ngàn đô la đó thì quý vị trừ đi. So, nhưng mà thường bắt đầu từ cái policy của chính mình, bởi vì thiệt hại là xảy ra trong nhà mình. Bất kể là cái cây đó nó xuất phát là nó cây hàng xóm, nhưng mà nó gây ra thiệt hại trong nhà của mình thì cái policy của nhà mình nó nên cover. Nhưng mà trách nhiệm của người hàng xóm, ok, có nhiều người họ không có bảo hiểm hay cái bảo hiểm của họ từ chối vì lý do gì đó, thì bắt đầu họ phải chạy qua nhà hàng xóm, họ nói ok, thằng cây của quý vị gây ra thiệt hại nhà của tôi, chúng tôi cần cái policy bảo hiểm của quý vị. Và người hàng xóm và hãng bảo hiểm của họ sẽ nên hợp tác để mà bồi thường cho cái thiệt hại gây ra cho bên mình nếu mình không có bảo hiểm của chính mình cover. Và nó có bắt đầu nó có cái yếu tố thứ ba là dĩ nhiên là trong thời gian nhiều khi mình phải kiện bảo hiểm của chính mình để mình đòi bồi thường, từ lúc đầu họ sẽ từ chối, không có chịu trả lời hay trì hoãn ngâm cái hồ sơ rất lâu. Đấy. Mà dĩ nhiên quý vị sẽ đụng cái trường hợp này, bởi vì bình thường mình đóng tiền á thì dĩ nhiên là cái hợp đồng nó nói mình phải đóng thôi. Nhưng mà khi đến lúc trả tiền thì quý vị phải hiểu là số tiền trả ra rất lớn. So, một số hãng bảo hiểm họ có thể process nhanh, gọn lẹ chỉ vì họ có dồi dào tài chính và cái claim của mình nó khó để cho họ từ chối. Nó quá rõ ràng. Nhưng mà nhiều trường hợp khác họ sẽ dùng những cái ngôn ngữ trong cái policy của mình. Họ dùng những cái thủ thuật cứ gây chậm trễ hay không trả lời để mà họ gia tăng cái thời gian, tại vì họ phải thời gian mà họ còn giữ được cái tiền của họ chừng nào nó còn gây ra cái tiền lãi lớn cho họ hướng. Do đó, việc họ gây chậm trễ cũng giúp cho họ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Thành ra nhiều trường hợp là cái người chủ policy mình phải mướn luật sư chuyên môn về kiện bảo hiểm để kiện hãng bảo hiểm của chính mình để bắt họ phải bồi thường. thì các vấn đề từ lúc quý vị bị thiệt hại, cho dù là bão hay là lũ lụt, cho đến khi quý vị được bồi thường, nhiều khi 1 năm, 2 năm hay 3 năm sau mới được bồi thường. Thì trong thời gian đó, nếu mình chạy theo bảo hiểm nhà hàng xóm thì mình lấy được cái gì mình lấy, rồi sau này hai bên họ sẽ trừ lại với nhau. So, cái nguyên tắc đó thì nó có cái sự bù trừ những cái tiền gì mình được bồi thường cho một cái policy này, rồi sau này cái policy kia nó phải bồi thường toàn bộ thì nó có quyền trừ đi những cái tiền mà khác biệt, rồi hai hãng bảo hiểm họ sẽ tính toán qua lại với nhau sự khác biệt đó. Dạ, nhưng mà để tóm tắt thì cái policy đầu tiên chính là policy của mình, và do đó sẽ là rất khôn ngoan khi chúng ta ngăn ngừa rủi ro lớn mất sạch toàn bộ bằng cách phải mua bảo hiểm cho doanh nghiệp hay cho bất động sản của mình và sức khỏe và nhân mạng vân vân. Nhưng mà khi mình mua, mình phải hiểu mình đang mua cái sự bảo vệ gì. Rồi, cái kỳ bão vừa qua là chúng tôi thấy có rất nhiều chủ doanh nghiệp, chủ chợ á, họ bị thiệt hại hàng trăm ngàn trở lên. Rồi, một cái kho bãi chứa rau, chứa thịt mà chỉ cần một ngày không có điện là đã bị hư hết phần lớn rồi. Rồi. So, nhiều khi cái thiệt hại rất lớn, nhưng mà bây giờ họ nhìn lại, họ không có tiền để mua một cái kho mới để kinh doanh, và để đòi tiền bảo hiểm sẽ rất là lâu. Và đến chừng nhìn lại cái policy, nhiều khi cái tiền họ bảo vệ cho cái trường hợp này hay bảo vệ cho thu nhập bị mất, nó ghi là có 50 ngàn đô la là tối đa, trong khi thiệt hại người ta là mấy trăm ngàn. Và người ta chỉ nghĩ là người ta có bảo hiểm 1 triệu, nhưng mà người ta không hiểu là 1 triệu đó chỉ là con số chung chung. Bên trong cái policy 30-40 trang nó sẽ ghi là loại nào, rủi ro nào có được cover bởi cái policy của quý vị hay không. Và nếu nó cover thì nó có những cái exclusion hay những cái sự bãi miễn gì, và giới hạn bồi thường là bao nhiêu. Cho mình phải thật sự là đọc kỹ cái policy, nhất là những cái nguy cơ mà hay xảy ra trong đời sống kinh doanh của mình hay đời sống sinh sống của mình. Và mình make sure là những cái nguy cơ hay xảy ra đó nó đã được đính kèm trong cái policy bảo hiểm, và số tiền mà nó cap là số tiền mà tối đa đó, nó phải phản ánh được cái thực tế là khi mình bị chuyện á, mình không thể nào chỉ có mất 5 ngàn, mình sẽ bị mất cả 100 ngàn. Nhưng mà nhiều người họ không có phân tích, do đó khi đụng chuyện họ mất mấy trăm ngàn, nhưng mà khi họ nhìn lại các policy nói thì income loss chỉ có 5 ngàn đô la là tối đa. Thì đó là một trong những cái vấn đề gây thiệt hại rất nhiều cho chủ tiểu thương, chủ đầu tư bất động sản vân vân bên ngoài. Và họ vô tình họ không biết, tại vì họ chỉ nghe, thấy chỗ nào bán bảo hiểm rẻ, nghe cái policy giá bảo hiểm nửa triệu, 1 triệu thì họ mua. Nhưng mà họ không có đọc kỹ cái policy và phân tích chuyên môn để họ biết họ đang mua cái sự bảo vệ cụ thể như thế nào.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Tới đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình và xin được hẹn lại với quý thính giả vào chương trình này vào thứ 6 tuần tới. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số phone 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào chương trình kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.